Nam mô A Di Đà Phật. Trang 43. Về vấn đề tự tại với bệnh khổ. Câu F. Khi biết mình bệnh nặng, càng đau nhức càng quyết lòng niệm Phật, càng vui mừng vì biết mình được sớm vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng, đúng.
Đây là cái yếu tố tự tại của người niệm Phật đấy. Người mà không biết niệm Phật thường thường người ta sợ chết lắm. Đến lúc mà bệnh xuống rồi thì nhiều khi người ta cười, nhưng mà đau khổ lắm. Chính vì thế mà cái người niệm Phật chúng ta hãy tập cái tánh tự tại. Bệnh khổ chắc chắn mình sẽ có đấy chứ vị. Không trước thì sau, không sau thì trước, nhất định. Nhất định là có bệnh. Khi cái hiện tượng mà mình bắt buộc phải xả bỏ báo thân rồi thì mình biết rằng là mình đã đến hồi phải luyện cái thân này để đi về Tây Phương. Lúc đó tất cả những tâm lực gì của mình dồn hết vào con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và coi đây là cái cơ hội mình được về Tây Phương, mình gặp được A Di Đà Phật, mình được thành đạo chứ mình không còn thành phàm phu nữa. Hãy quyết định đi chưa vậy? Quyết định sớm sớm chút xíu nữa. Đừng nên để quá trễ. Cho nên thực sự nếu chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà gặp những căn bệnh ngặt nghèo, không sao cả. Vững vàng đi, để đi về Tây Phương. Biết bao nhiêu người cũng vì một chút tâm niệm này mà họ an nhiên tự tại mỉm cười ra đi. Trong khi đó cũng vô lượng vô biên chúng sanh khi đối diện với nghiệp khổ, bệnh không còn cứu chữa được. Họ sầu bi, họ khổ đau, họ rầu rĩ, họ khủng hoảng vô cùng. Ta biết đạo rồi, dạy gì mà ta đi con đường khủng hoảng? Ta dạy gì mà đi con đường sợ sệt? Ta dạy gì mà đi con đường đọa lạc nữa? Cho nên mong chư vị phải lấy cái tinh thần này, gọi là cái tâm lực mạnh mẽ, phải chuẩn bị trước đi, phải tự mình răn nhắc mình đi. Chứ đừng có nghe những lời nói này rồi nó trôi qua cái tai mình, đến lúc mình nằm xuống rồi mình thì thấy. Hàng bao nhiêu thế kỷ qua, tại sao không có người ra đi để lại thân tướng tốt đẹp nhiều như bây giờ? Là tại vì không có người chỉ dẫn chỉ điểm cho chỗ này, không có nhiều người nhắc nhở cho chỗ này. Cứ niệm Phật để tốt vọng thanh tử, nói là nói trên lý thuyết nhưng mà thực hành thì không đúng, không hợp. Đến lúc bệnh xuống rồi thì trời ơi, la làng la xóm, cầu trời cầu miếu đủ thứ lên. Đến nỗi có nhiều người tu một đời rồi đến bệnh xuống là giết heo giết gà, tế thần tế quỷ để mà cầu hết bệnh nữa, tạo nghiệp trùng trùng. Đừng có khinh thường cái pháp hộ niệm này. Nó đơn giản mà nó nhắc nhở cho chúng ta từng chút và phải chuẩn bị ngay. Chứ đừng có nghĩ rằng là để chừng đó chúng ta phải chuẩn bị, không. Chừng đó mới chuẩn bị, tức là từ ngày này cho ngày đó chúng ta huân tập những cái gì mà lo âu sợ sệt của người phàm phu, huân tu những cái gì mà để chúng ta chuẩn bị chung chúng ta mát đạo. Lúc đó chúng ta cưỡng lại không được đâu. Phải nhớ tập tự tại, quyết lòng tự tại. Câu D. Không cầu bệnh đến, không cầu hết bệnh, nghiệp chướng đến hay đi kệ nó, cứ một lòng niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Đúng không chư vị? Tất cả những cái này tự mình nên mở sách ra đọc đi đọc lại vài lần đi chư vị. Đây quyển sách gọi là Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm. Chư vị cứ đọc qua đọc lại nhiều lần đi. Hiểu thấu là hiểu chỗ nào đây này? Những chỗ này phải hiểu cho thấu đi. Mình không cầu bệnh đến, hiểu cho thấu chỗ này đi chư vị. Ta không sợ bệnh, ta tự tại trước căn bệnh, nhưng mà ta không phải là ta cầu bệnh đến cho ta trả hết nghiệp. Hiểu cho thấu chỗ này đi. Thường thường âm cứ nói là cầu vãng sanh về Tây Phương trước, chúng ta không cầu hết nghiệp. Có những người phát tâm nguyện là tôi sẽ tu trong bao nhiêu năm đó hết nghiệp. Như vậy là họ đang cầu nghiệp đổ ra cho họ trả đấy. Chúng ta không cầu chuyện đó. Nó đến cũng kệ nó, nó đi cũng kệ nó hiện ra cũng kệ nó, chấp nhận hết trơn đi chứ vậy. Đây là cái trạng thái tự tại đấy. Ai giảng cho được điều này đây? Pháp hộ niệm dạy ta như vậy đó chứ vậy. Mình thường hay ví dụ như cái nghiệp của mình, nó là của mình, nó đeo trên vai của mình, trốn không được đâu. trốn không được thì không dạy gì trốn. Nó đeo trên vai mà mình còn mang gánh đó mà chạy nữa, mình chết luôn, cũng không còn chạy. Cứ ngồi xuống đây dựa cái đá mà nghĩ đi, tức là an nhiên tự tại với nó đi. Đó là người khôn đấy. Cho nên xin thưa với chữ pháp, niệm Phật không phải là pháp diệt nghiệp tiêu nghiệp, mà gọi là pháp đới nghiệp. Đừng đụng chạm tân nghiệp. Không cầu hết bệnh, tức là khi bệnh nó đến, uống thuốc thì chư vị cứ uống, lấy cái tâm thoải mái mà trị bệnh đi. Hay lắm ấy. Một người có một căn bệnh như vậy mà cái tâm họ thoải mái, vui vẻ, không lo, không sợ, tự nhiên cơn bệnh hết hồi nào không ai. Họ không cầu hết bệnh mà lại hết bệnh. Còn nếu một cái căn bệnh đến mà chúng ta chạy đôn, chạy đáo, chạy lên, chạy xuống, lấy mình lo hết bệnh, tự nhiên cái bệnh nó nặng hơn nữa. Lạ lùng lắm. Chứ vì để ý coi, những người bệnh ung thư mà người ta không sợ bệnh, nhiều khi người ta niệm Phật hết hồi nào không hay. Còn những người mà khi bệnh ung thư xuống, phát nguyện là tụng cho 3,000 chú đại bi để tiêu hết cái bệnh ung thư, nhiều khi bệnh không hết mà nó lòi ra cái bệnh ung thư khác, gọi là di căn. Có cái đạo lý của nó. Hễ mình nguyện cái gì cho mình được an khang tráng diện thì cái đó nó coi như không phải là thiện pháp. Hãy nhớ cho kỹ. Mà khi một căn bệnh nó ứng hiện ra, mình nghĩ tại vì mình sơ ý, tại vì mình ngu dại, tại vì mê mờ cho nên tạo quá nhiều nghiệp chướng, bây giờ đổ ra mình chấp nhận. Từ cái chấp nhận đó, thay vì lo cầu cho hết niệm đó, ta lo cầu niệm Phật để vãng sanh Tây Phương cho sớm đi. Cho nên chư tổ nói cứ chỉ cần là thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà, tự nhiên Đức Phật gia trì trên mình, mình hết bệnh hồi nào không hay. Mình không cầu hết bệnh mà bệnh hết, lạ lắm chưa vậy. Đây là thực sự. Chính vì vậy mà biết bao nhiêu người đang trong bệnh cổ, người ta cứ cười hề hề để mà vãng sanh. Hãy tập cái đó cho mạnh lên chứ vị, đừng có yếu quá, coi chừng. Nghiệp chướng đến hay đi kệ nó. Đây là cái trạng thái tự tại tính tận gốc tận rễ đấy. Nó đến cũng được, nó đi cũng được. Không cầu bệnh đến, không cầu bệnh đi, không còn cầu chân nghiệp đổ ra, cũng không cầu tiêu nghiệp, mà cứ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một hành giả thực sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh Thập Vãng Sanh nói rằng có 25 vị Bồ Tát đến gia trì yểm trợ cho người đó. Chư vị có tin không? Hãy ráng mạnh mà tin đi, vững vàng mà tin đi, để một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn mà cứ chạy theo thế gian thì chết. Cứ một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, như vậy rõ ràng đau nhiều ta niệm nhiều, đau ít ta cũng niệm nhiều luôn. Nhưng đừng ít niệm ít nha như vậy. Có biết hiểu không? Cứ việc niệm nhiều đi, cứ việc tha thiết đi, tất cả đều dành để niệm Phật vãng sanh. Như vậy nó đau nhiều mình mừng lên, tại vì mình sẽ đi trước người khác. Những người đau bệnh mà bác sĩ tuyên bố là hết cách chữa rồi, tức là người ta vãng sanh trước người khác, người ta được người khác tới hộ niệm cho mình. Còn mình ở vài ba chục năm nữa, vài ba chục năm nữa, nhiều khi ban hộ niệm này chết rồi, ban hộ niệm không còn ai niệm Phật nữa hết trơn. Đừng có nghĩ rằng là vài chục năm nữa pháp hộ niệm này vẫn còn lưu hành. Ta phải giữ cho chúng ta, chứ không thể nào bắt chúng thành phải giữ cho chúng ta được. Cẩn thận đi. Bệnh khổ đến nhưng ta không than, không buồn. Hãy nghĩ rằng đúng ra ta phải chịu nặng, nặng nề ở tam ác đạo, nhưng giờ đây trở thành bệnh nhẹ để trả thêm một lần cuối nữa, rồi về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chứ vậy? Rõ ràng tất cả những cái gì nó đến, ta đều thấy hoan nghĩ. Thay vì ta phải chịu nạn dưới tam ác đạo tứ hàng vô lượng kiếp, bây giờ chịu thêm một căn bệnh nữa, ta về Tây Phương. Khi mà nghĩ như vậy rồi thì một căn bệnh đến có gì đâu mà sợ. Một cái bệnh ung thư có gì đâu mà sợ. Nó chỉ ung thư trên cái thân này thôi, chứ nó có thể ung thư vào cái tâm chúng ta được đâu. Chứ vì nên nhớ, không bao giờ có một cái bệnh gì nó làm cái tâm chúng ta bị hại hết trơn. Chỉ có cái tâm chúng ta yếu xìu, chúng ta không hiểu đạo mà chúng ta bị khổ thôi, chứ thực ra không có cái bệnh nào nó làm cho cái tâm chúng ta bị hại hết. Chỉ có cái tâm này yếu quá, cái tâm này mê quá, tâm này không chịu ngộ cho nên tâm bị bệnh mà thôi. Nên nhớ cái điểm này cho thiệt kỹ. Căn bệnh nó chỉ thực hiện trên cái cục thịt vô thường này. Bây giờ ta không thèm theo cái cục thịt nữa thì làm sao ta luân chuyển theo luân hồi được. Ta theo cái gì? Ta theo Đức A Di Đà, ta về Tây Phương Cực Lạc, tâm lực mạnh lên chư vị. Nghiệp lực chịu thua, nghiệp lực chịu thua những người này rồi. Nghiệp lực chịu thua những người quyết lòng đi về Tây Phương rồi. Còn nếu mà ta cứ cho, cái thế giới là number one, cái nhà chúng ta là number one, cái xe chúng ta là number one, ông chồng chúng ta là number one, bà vợ chúng ta là number one, con cái chúng ta number one, cái gì cũng number one hết, nhất định. Nó có một cái rất là dở, là tất cả đều vô thường huyễn hóa. Đời này gặp nhau trong một cái gút rất nhỏ, rồi sau đó dài thoảng vô lượng, vô biên thời gian, sau đường ai nấy đi, bảo đảm nghiệp ai lấy trả. Sinh ra tạo nghiệp khác nhau, nhất thiết đường ai lấy đi, không cách nào gặp lại. Nghĩ như vậy chúng ta phải biết, phải ngộ, nhớ tất cả bệnh hoạn đều đổ dồn vào cái thân này, đừng để nó bắt cái tâm của mình, phải nô lệ cho cái nghiệp chướng là chúng ta bị nạn. Câu hát: bệnh khổ đến ta không than không buồn, hãy nghĩ rằng đúng ra ta phải chịu nặng nặng nề ở ta mắc đạo, nhưng giờ đây trở thành một cái bệnh nhẹ để trả tới một lần cuối cùng nữa rồi đi về Tây Phương. Đơn giản cứ nghĩ như vậy đi, chư vị sẽ thấy thoải mái vô cùng. Câu y: có duyên bệnh đến ta trả, nghĩ rằng trả trước khỏi trả sau, đến khi lâm chung bất nghiệp khổ, tâm hồn luôn luôn an nhiên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Từng câu như này dạy cho chúng ta cái phương pháp gọi là tự tại đấy. Ở trên thì bệnh đến ta không than, không buồn. Nó nghĩ rằng ta trả trước thì khỏi ra sau. Nghĩ rằng là ta thay vì phải trả với ta mắc đạo, vài ngàn kiếp bây giờ ta trả một đời nữa. Có gì đâu. Cái câu này nói gì là bệnh đến thì ta trả. Mình trả ngày tháng này thì tháng sau ta khỏi trả. Ta trả 3 tháng này thì đến 10 năm sau khi ta chết ta khỏi trả. Cái nghiệp cho nó nhẹ hơn. Giống như nói như ở đây có bà dì của vị phải không? Bà dì phải không? Bà trả 20 năm. Biết chừng đâu 20 năm đó, nhờ cái tâm hiền lành của bà mà cái nghiệp nó tiêu trù lũi rồi. Không may. Chỉ còn sau cùng trước những giờ ra đi, chỉ còn một người nào điềm chí niệm Phật là bà niệm Phật liền. Nếu giả sử như không trả 20 năm qua, nó dồn lại trong vài ngày lúc lâm chung, làm sao mà có thể tỉnh táo niệm Phật ra đi. Chứ vì thấy không? Cái bà gì, bà Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Thanh gì ở bên Minh Tiệp, bà cũng mười mấy năm nằm trên giường, mà đến mà cái chân hoại hết trơn, đau khổ vô cùng đau khổ. Bà rên thố trời xanh. Thế mà ban hộ niệm tấu niệm Phật, tại sao biết năm ngày cuối cùng tự nhiên tỉnh táo lại niệm Phật, mà lúc đó họ trước đó không biết. Tại vì bà đã trả quá nhiều trong mười mấy năm. Đến sau cùng rồi nhờ cái trả đó mà bà tự nhiên cái nghiệp nó tiêu đi. Còn lại một phần nào đó nó nằm im chỗ nào đó. Bà mệt quá rồi, bà khiêu ra đâu có được đâu. Thế là nghiệp nó không ra nữa. Vì nghiệp không đổ ra nữa cho đến cái thiện căn phước đức nó trỗi dậy, gặp ban hộ niệm tại hướng dẫn niệm Phật vãng sanh. Bà quyết lòng niệm Phật. Tại sao năm ngày cuối cùng để tỉnh lại? Nhờ cái tâm thành mà được Phật lực gia trì. Phật lực gia trì cho nên tự nhiên tỉnh lại. Người quyết lòng niệm Phật lúc nào cũng được Phật lực gia trì. 25 vị Bồ Tát đến gia trì, bao nhiêu chư thiên long hộ pháp tới yểm trợ, hỗ trợ, giúp đỡ cho mình, tự nhiên họ tỉnh táo. Cái phước báo nào mà bằng cái phước báo của một người tá nghiệp trong mười mấy năm, sau cùng tỉnh táo niệm Phật mà vãng sanh. Cho nên nghĩ cái chỗ này mình mới thấy, đối với người niệm Phật vãng sanh, những cái chuyện bệnh hoạn nhỏ nhỏ đừng lo đừng sợ nữa. Hãy lo quyết lòng niệm Phật, tự nhiên có cái chỗ mà mình giải quyết một cách ổn thỏa. Mong quý vị phải vững vàng tin tưởng để cùng nhau vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.